trầm tư đức Như Lai, hô công khám phá ra nơi Ngài, ly vũ trụ vô thường sinh diệt, tất cả pháp vốn không buồn lai, đầy nỗi khổ sinh ra bệnh chê.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên, chư Tôn Túc, Hòa Thượng, Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni, hiện diện chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, toàn thể quý Phật tử, nhân dân xa gần đang hiện diện tại nơi Pháp hội Chùa Linh Quang trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 22 tháng 2 năm Đinh Dậu, tại Pháp hội Chùa Linh Quang long trọng diễn ra buổi lễ khánh thành khu Bảo Điện thờ Tam Thế Phật. Trong buổi sáng hôm nay, toàn thể Pháp hội chúng ta được cùng đón Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ. Ngài cũng đã với lòng từ bi, lân mẫn. Hiện giờ Ngài đã quang lâm về bàn chứng minh để có một thời pháp thoại cho toàn thể quý Phật tử trong Pháp hội chúng ta. Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ đang hiện diện trên Pháp tòa. Ngài là tiến sĩ Phật học, đã từng du học ở bên Ấn Độ rất nhiều năm. Và hiện giờ Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ đang là ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Ngài là giảng sư của Ban Hoằng Pháp Trung ương và là giảng viên của Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, và Ngài đang trụ trì Chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngài là tấm gương sáng về hạnh nguyện Hoằng Pháp độ sinh, đem ánh sáng chân lý, đem đạo màu của Đức Phật Như Lai ban trải vào cuộc đời. Và nếu quý vị ở đây có nhân duyên được xem các bài giảng trên mạng YouTube, chúng ta sẽ gặp được những bài giảng của Sư Cô về rất nhiều đề tài, đặc biệt là những đề tài về xã hội dưới góc nhìn của Phật giáo. Và đối tượng tất nhiên là tất cả chúng sinh, nhưng Ngài hết sức quan tâm, lưu ý đến những thanh thiếu niên, sinh viên và giới trẻ, giới tri thức. Ngài rất hết sức là quan tâm. Và những bài pháp của Ngài đều lấy được nước mắt của rất nhiều Phật tử vì đã chạm đến trái tim, đến cõi lòng của mọi người. Và thay lời của toàn thể Pháp hội Đạo Tràng chúng con, một lần nữa xin kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo thường gia hộ cho sư cô được thân khỏe tâm an để đem ánh đạo màu ban trải cho chúng sinh được ân chiêm lợi lạc A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, xin tri ân các ngài đang hiện hữu để chứng minh và gia trì cho con. Tỳ kheo ni Thích Nữ Hương Nhũ từ Bình Dương ra Nam Định, chùa Linh Quang tại huyện Nghĩa Hưng sáng hôm nay. Xin nhờ sự gia trì gia lực của các ngài cho thời pháp của con được đi vào lòng của tất cả các chúng sanh đang hiện hữu nơi đây, để tất cả chúng ta cùng được thấm nhuần từ quang của chư Phật, tuệ giác của Đức Phật, để được sống an lạc, bình yên trong chánh pháp. Xin tri ân các ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, và giờ phút này, những giờ phút rất là quý giá giữa thầy và trò chúng ta, giữa sư Hương Nhũ và quý Phật tử, dù là có những người đã từng gặp, có những người từng được nghe một số pháp thoại qua mạng truyền thông, và có những người lần đầu tiên được gặp. Nhưng như Đức Phật đã nói, nếu trong cuộc sống này chúng ta chỉ cần thoáng gặp qua nhau chỉ một lần thôi, thì kiếp sống trước đã từng gặp nhau ít nhất 500 lần. Ít nhất 500 lần thì kiếp sống này chúng ta mới thoáng gặp nhau, hoặc tình cờ gặp nhau trên đường, hoặc chỉ chợt nhìn thấy nhau ở một nơi nào đó. Vậy mà giờ phút này, sáng hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm Đinh Dậu, cũng còn vào tiết trời xuân của miền Bắc thân yêu, chúng ta lại gặp nhau một thời gian để gọi là trùng tuyên lại những lời Đức Phật dạy. Như vậy, từ trong những kiếp sống trước, chúng ta đã là thân bằng quyến thuộc, chúng ta đã là anh em, bạn hữu, chúng ta cũng từng sống trong những mái gia đình thân yêu, và đặc biệt chúng ta đã từng gieo nhân với Phật Pháp. Xin có lời chúc mừng cho sự gặp gỡ trong tình Pháp lữ của chúng ta hôm nay. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, sư được biết ngôi chùa chúng ta nằm ở huyện Nghĩa Hưng. Mà nghe tên Nghĩa Hưng là mình đã có cảm tình rồi, phải không nào? Đồng bào, bà con chúng ta sống có tình, có nghĩa, và phải sống tốt thì cái nơi đó mới hưng thạnh, mới phát triển. Mà cái chữ Nghĩa Hưng này là một cái huyện phía nam của tỉnh Nam Định của chúng ta đây. Cái tên phủ được đặt từ thời Lê Thánh Tôn. Và cái tỉnh Nam Định cũng là một cái vùng đất đã có mặt từ cái thời nước Việt Nam chúng ta dựng nước, rồi trải qua bao nhiêu thời kỳ lịch sử thăng trầm, thì Nam Định luôn luôn đồng hành cùng dân tộc, hình thành, phát triển, tồn tại, vinh quang cho đến bây giờ. Xin chúc mừng tất cả các vị. Thì đối với Nam Định, và đặc biệt hôm nay là huyện Nghĩa Hưng, sư Hương Nhũ rất hân hạnh được đến đây, biết rằng một cái nơi mà phát triển về kinh tế nông nghiệp ở gần miền biển. Nhưng mà từ trong quá khứ, Nghĩa Hưng này đã sản sinh ra rất là nhiều khoa bảng làm vẻ vang đất nước chúng ta từ thời phong kiến. Đặc biệt là những ngôi chùa, rất là nhiều ngôi chùa đẹp được hình thành, được phát triển trên vùng đất Nam Định này. Sư Hương Nhũ được sư bà giao cho một ngôi chùa ở chùa Thiên Quang, Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và những người thợ đang xây dựng cái ngôi chùa Thiên Quang đó cũng là những người thợ xuất phát từ vùng đất Nam Định thân yêu này, thưa các vị. Cho đến bây giờ thì xây dựng gần 4 năm, rất là đơn sơ, mộc mạc như tất cả những ngôi chùa chân phương của miền Bắc thân yêu của chúng ta. Nhưng mà sư Hương Nhũ thấy từ những người trí thức cho đến tất cả những người lao động, công nhân viên chức bình thường nhất trong cuộc sống đều cảm thấy ấm áp khi vào những ngôi chùa mang nặng một cái tinh thần dân tộc, mang một cái nét quê hương, một cái gì đó ấm áp để chúng ta phải quay vào trong chính bản thân mình để thấy rằng mình rất hạnh phúc được làm người, rất hạnh phúc được nghe Phật Pháp và đang sống dưới ánh sáng của Phật Pháp. Cho nên hôm nay được về đất Nam Định, được nói chuyện với bà con ở vùng Nghĩa Hưng tại ngôi chùa Linh Quang này, sư Hương Nhũ phải nói là tri ân cuộc đời và xin cảm ơn tất cả các vị. Như vậy thì nếu từ thời Đức Phật còn tại thế, sư còn nhớ lại và trong nhân duyên cuộc đời của mình, đúng như vị thầy điều hành chương trình có giới thiệu sơ qua, Hương Nhũ có khoảng gần 10 năm ở trên đất Ấn Độ để mà tu học. Có lẽ sự tu học thì chắc cũng chẳng thấm vào đâu so với là biển rừng Phật Pháp mênh mông vô tận. Nhưng mà trong những năm tháng trên đất Ấn, để mà một lần nữa mình nhìn thấy rõ bậc đạo sư Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà hàng ngày chúng ta kính lễ Ngài, có một lịch sử thật sự từ một con người xuất thân hoàng thân quốc thích, từ bỏ tất cả vợ đẹp con xinh, cung vàng điện ngọc, và ra đi một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu mà tìm ra một chân lý cao cả bất diệt. Và cho đến bây giờ chúng ta vẫn quỳ dưới chân Ngài đảnh lễ với một tâm hồn hết sức thành kính tôn quý, và nguyện kiếp sống nào được làm người cũng xin được làm đệ tử của Ngài. Có phải như vậy không thưa các vị? Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư Phật chư Bồ Tát không hề là những cái nhân vật, những cái hình ảnh được tạo ra một cách hết sức là gì, là mơ hồ, mênh mông sương khói ở ngoài đời để mê mị hồn ai. Đức Phật cũng là một con người, mà một con người siêu tuyệt. Siêu tuyệt ở chỗ có thể từ bỏ những lạc thú, những ham muốn, những vật dục của thế gian. Bởi vì nhìn thấy sự đau khổ của chúng sanh trong cõi phàm trần, cõi ta bà này, mà quả ra nếu Thái tử Tất Đạt Đa không đi xuất gia, Ngài phải làm vua và vua chuyển luân thánh vương nữa kia. Nhưng đã từ bỏ tất cả. Và giờ đây, những ánh sáng tuệ giác, những sự giác ngộ của Ngài, một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đã ban trải cái ánh sáng tình yêu thương và trí tuệ đó cho khắp cõi chư thiên và loài người. Đúng như lời tuyên bố của Ngài, ta ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người, như chúng ta đang được an vui và hạnh phúc trong lời dạy của Ngài. Thưa quý Phật tử, chính vì vậy, chúng ta phải biết rằng nếu Ngài xuất hiện ra đời vì an vui và hạnh phúc cho chúng sanh, và nay chúng ta phát nguyện quy y làm con của Ngài, một lần nữa sau sự sanh ra và nuôi lớn lên của cha, của mẹ, và chúng ta được lớn lên trưởng thành trong cuộc đời mang ơn của chúng sanh, tứ ân trong cuộc đời rất là cao trọng. Nhưng chính Đức Phật là sinh chúng ta ra một lần thứ hai để chúng ta thoát thai ra một cái nếp sống cũ theo lối mòn. Xưa như thế nào, nay như vậy. Mà Đức Phật cho chúng ta một con đường để tin sâu nhân quả, có được an vui hạnh phúc phải trên nền tảng của chánh pháp. Chính vì vậy, thật là sung sướng và hạnh phúc khi trên đất nước Việt Nam, giải đất hình cong chữ S thân yêu của chúng ta, đi đâu cũng có những ngôi chùa, và đặc biệt là miền Bắc, chùa rất là nhiều. Và do vậy, người dân Việt Nam của chúng ta từ một cái rất là tự nhiên, như là lũy tre làng, như gốc đa, như bến nước, tất cả chúng ta đều có âm hưởng của Phật Pháp trong trái tim, trong dòng máu, trong ánh mắt, trong nụ cười của chúng ta. Có phải như vậy không ạ? Và nếu như ngày xưa, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã từng nói với các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, ta thấy trên thế gian này, người khỏe mạnh về thân xác này, trong 5 năm, 10 năm, 20 năm hay đến 100 năm, khỏe mạnh, ta đã từng thấy và thấy rất nhiều. Có những người cả một cuộc đời không có uống viên thuốc nào, tuổi thọ cũng rất là dài. Trong thời Đức Phật còn tại thế, cũng như thế. Ngài đã thấy rất nhiều người trên thế gian này, khỏe mạnh về thân xác, về cái xác thân vật lý này, khỏe 5 năm, 10 năm, 20 năm, hoặc lâu hơn nữa, trong kiếp sống con người là cả 100 năm. Đức Thế Tôn đã từng thấy. Nhưng này các tỳ kheo, ta không thấy một con người nào lại được khỏe mạnh về tâm, không có những căn bệnh về tâm, ta không thấy ai, ngoài trừ các bậc A-la-hán, các bậc Bồ-Tát vào đời. Còn tất cả chúng sanh đều mang các căn bệnh về tâm. Và do vậy, ta muốn nói rằng những căn bệnh đó là tham dục, là si mê, là cuồng giận, lo âu, phiền muộn, lo lắng, chấp ngã, rồi bực nhọc, ích kỷ, muốn rất nhiều mà không thể nào cho ra, cầu gì cũng mong muốn được, nếu không được thì buồn phiền. Đó, cái tâm lý của chúng sanh là như thế, cho nên chúng ta khổ đau nhiều hơn là có hạnh phúc. Và Đức Phật nói, chúng sanh do vậy, trên thế gian này mang các căn bệnh về tâm, mà ta thấy rằng ai cũng mang bệnh về tâm. Mà mình nói trong cái từ y khoa, người có bệnh về tâm đó, là tâm thần, là bệnh tâm thần là phải vào nhà thương điên. Nhưng cái từ tâm thần mà Đức Phật nói ở đây không phải chỉ cho những con người hoàn toàn mất trí để vào nhà thương điên, vào bệnh viện trị các chứng bệnh thần kinh não loạn mất trí, mà chỉ cho chúng ta, tất cả mọi chúng sanh trên thế gian này, dù tài giỏi hay vô minh, dù giàu hay nghèo, dù tài cho đến có đức có phúc đi chăng nữa nhá, đều có mang các căn bệnh về tâm. Đó là lý do mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng đã xuất hiện trên cuộc đời này, thưa các vị. Và những căn bệnh đó từ đâu? Nếu chúng ta đến với bệnh viện trình bày các cái căn bệnh của mình để bác sĩ tìm ra những cái nguyên nhân gốc bệnh và cho thuốc, thì Đức Phật, Ngài cũng là một bậc vô thượng y vương, trị các căn bệnh về tâm, về nỗi khổ của chúng sanh. Mà cuộc đời này đó, thì gặp nhau chuyện vui thì ít, khổ đau thì nhiều. Chính vì vậy, khi chúng ta về một mái chùa, mang cả một hồn quê hương dân tộc, chúng ta hãy quỳ dưới chân chư Phật, chư Bồ Tát để sám hối các căn bệnh của mình. Và những căn bệnh đó ở trong sự tham, chữ sân hận, ích kỷ và si mê đã đem lại cho mình bao nhiêu nỗi khổ và niềm đau trong cuộc sống. Đã đến lúc hàng Phật tử chúng ta cần phải sám hối, nhìn lại chính mình hơn là đi theo một cái nếp là chỉ cầu xin mà sao trời ơi trời ở chẳng cơn, người ăn chẳng hết, người lần chẳng ra. Đã đến lúc chúng ta phải dừng lại sự cầu xin mà hãy quay lại nhìn chính mình, bởi vì Đức Phật đã dạy chúng ta rằng mọi căn bệnh đều có gốc rễ từ tâm, từ việc làm, từ lời nói, từ ý nghĩ của tất cả chúng sanh, thưa các vị. Quý Phật tử thân mến, do vậy chúng ta trân trọng những cái cuộc lễ mà cơ hội được tất cả chúng sanh từ muôn nơi, người Phật tử từ khắp nơi trở về để cùng trong màu áo lam hiền đơn sơ hay màu áo nâu, màu của màu đất, của quê hương, đất nước, chúng ta gặp nhau A-di-đà Phật. Thế thì khi chúng ta chào nhau, thay vì những lời đãi bôi, làm thế nào? Chúc nhau thăng quan tiến chức, chúc nhau tiền bạc đầy rẫy đó, thì đến với ngôi chùa, chúng ta sẽ quên đi những lời lẽ chót lưỡi đầu môi mà A-di-đà Phật để nhắc chúng ta có chân tâm, có Phật tánh. Bác có tâm Phật, tôi cũng có chân tâm. Tất cả đều có tâm Phật, chứ không phải tìm đâu xa. Như Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng nói, Phật trong nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuấy bổn nên ta tìm Phật, chỉ mới hay chính Phật là ta. Chính vì điều đó, cho nên khi chúng ta niệm A-di-đà Phật để chào nhau là nhắc trong tâm chúng ta có chân tâm Phật tánh, và Phật ở khắp nơi, tràn ở khắp các thái hư, tất cả vũ trụ này đâu đâu cũng có Phật. Mà ở đâu có Phật thì có an lành và hạnh phúc. Nếu chúng ta không có niềm hạnh phúc, không có sự an lành, bởi vì chúng ta đã sống không đúng theo lời của Đức Phật dạy. Bởi vì Đức Phật ra đời là để khai mở trí tuệ cho con người. Hãy xem ngôi chùa là một cái ngôi trường để nuôi lớn đời sống trí tuệ, đời sống tâm linh. Hãy xem quý thầy, quý sư là những người cha, người mẹ trong cái môi trường tâm linh đó để dạy dỗ, để nhắc nhở, để dìu dắt chúng ta. Cho nên nếu chúng ta nghĩ ngôi chùa để đến lại cúng và cầu xin, thì có lẽ là chúng ta chưa hiểu hết về tâm lượng từ bi của Đức Phật và sự trí tuệ vô lượng vô biên của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Bởi vì sự có mặt của các ngài, sự hiện hữu của các ngài mà bây giờ là chư Tăng đang thừa hành làm công việc sứ giả của Như Lai, để làm sao tuyên thuyết được cái chân lý của cuộc đời này là phải tin sâu vào nhân quả. Đã gieo nhân nào, ắt gặt quả đó. Chính vì hiểu được điều đó, thì những người có trí tuệ để nhận chân được cái điều nhân và quả, người ta sẽ vượt lên những căn bệnh đau khổ trong cuộc đời. Và Đức Phật khác với chúng ta là ở chỗ đó. Ngài thì quá trí tuệ, chúng ta thì vô minh. Ngài buông xả và bao dung, chúng ta thì chấp chặt và tiếc nuối. Ngài từ bi yêu thương tất cả. Chúng ta thì bọn sẻn, đây là vợ ta, đây con ta, đây chồng của ta, đây tài sản của ta. Và chúng ta khóc ngất, đấm lưng, đập bụng, ngất xỉu, bất tỉnh, bởi vì khi mất mát những gì gọi là của ta đó. Trong khi đó, lời dạy của Đức Phật, vạn pháp trên thế gian này đều do duyên mà thành, mà hết duyên thì sẽ rã, sẽ hết. Chúng ta không nắm vững được cái tính chất vô thường của cuộc đời, vạn pháp là vô duyên, chấp cái gì cũng là thật, nên cái gì chúng ta cũng ôm khư khư, tiếc nuối, cầu xin bao nhiêu cũng không đủ. Và chính vì lòng tham như vậy mà cuộc sống này làm gì mà đáp ứng cái lòng tham đó, trong khi tạo nhân phúc đức thì ít mà tạo tội nghiệp thì nhiều. Và do vậy lại càng ngày càng chồng chất thêm các nỗi khổ niềm đau, bởi chúng ta cứ chạy theo các giấc mơ của ảo ảnh, của vô thường. Thưa các vị, như vậy giá trị của ngôi chùa là quy ngưỡng, giáo dục để hướng thiện. Ngoài cái vấn đề tâm linh, khi chúng ta quỳ dưới chân Ngài là có một lời khấn nguyện. Ai nói rằng sự cầu nguyện không có giá trị? Cầu an, cầu siêu, ai nói rằng không có giá trị? Đức Phật dạy là tất cả vạn pháp đều do tâm. Vạn pháp ở tâm, thì cái gì xuất phát từ tâm thần nó sẽ đưa đến một cái kết quả từ tâm thần của chúng ta. Cho nên cái vấn đề chúng ta xin quý Ngài, xin đạo tràng, cầu an cho gia đình, cầu siêu cho người đã mất, nó đều có những cái giá trị nhất định của nó, bởi vì là nó khế hợp, nó hình thành bởi tất cả tâm lành công đức của thầy, của trò, của chúng sanh đều khấn nguyện, chú nguyện cho một việc. Người ta từng có một cái thí nghiệm chế một cái ly nước đục, và tất cả mọi hội chúng đều hướng cái tâm lành yêu thương vào trong cái ly nước đó, thì một lúc sau người ta cảm thấy ly nước đó, không phải cảm thấy mà nhìn bằng thực chứng của khoa học, là từ từ ly nước trong và trong vắt. Còn bằng tất cả những tâm niệm sân hận, si mê và giận dữ người ta quán chiếu vào ly nước đó, thì một lúc sau ly nước trong đó nó ẩn lên những màng vận đục ô nhiễm. Như vậy cái tâm của chúng ta nó tạo ra một từ trường nhất định để chuyển hóa gia đình, xã hội, đất nước và cả thế giới này. Cho nên từ cái thời xa xưa, một học giả đã viết, cái thời Giao Châu Đô Hộ Phủ ở Việt Nam mình, các lò đào tạo nhân tài đều phải tại các ngôi chùa Phật giáo cổ xưa mà thôi. Từ xa xưa cũng nhân tài ở từ trong các ngôi chùa Phật giáo. Và bây giờ nền tảng đạo đức người ta cũng trông mong từ các ngôi chùa. Và tất nhiên cũng còn nhiều tôn giáo khác nữa. Đó. Nhưng mà Ban Văn hóa của Liên Hiệp Quốc lại chọn đạo Phật là tôn giáo của tình yêu, của trí tuệ, của hòa bình nhân loại, mà không phải là các tôn giáo khác. Trong khi tôn giáo nào cũng có những tiêu chí, những cái tiêu chuẩn rất tốt đẹp cho cái tôn giáo của họ để tồn tại, hân thân và phát triển. Ban Văn hóa của Liên Hiệp Quốc là những con người trí thức rất công bằng, sáng suốt, lại chọn đạo Phật là một tôn giáo của tình yêu, của trí tuệ cho toàn nhân loại của thế kỷ 21 này. Là bởi vì là đạo Phật đáp ứng được tất cả những điều mà nhân loại của chúng ta hướng đến. Cho đến ngay cái thời văn minh khoa học tiến bộ như thế, thì chính cái nền tảng đạo đức của chúng ta, cái tin sâu nhân quả của đạo Phật sẽ đưa đến tất cả những cái sự khế hợp, đưa đến kết quả của sự thành công hay các thành tựu. Sư Hương Nhũ cũng từng đến giảng ở trong các nhà thờ. Ở đây những ai có lên mạng xem chắc cũng biết. Và chính các cha và các sơ đã rất là thân thiện, đã bắt tay và nói: Sư Hương Nhũ ơi, chúng tôi cũng có những ngày Mother Day, Father Day, là ngày về cha, về mẹ, để ứng với lại một cái truyền thống tín ngưỡng văn hóa tốt đẹp là lễ Vu Lan của Phật giáo. Chúng tôi cũng giảng bằng tất cả tấm lòng của mình, nhưng mà chúng tôi thấy giới trẻ không khóc. Mà sau quý thầy, quý sư chỉ lên nói một đôi ba câu thôi thì các bạn trẻ đã khóc hết rồi. Như vậy là các cha, các sơ cũng theo dõi các pháp thoại của các sư Phật giáo của chúng ta. Bởi vì sao? Các sư không phải lên để ca ngợi Đức Phật một cách đơn thuần, bởi vì các vị là thầy chúng tôi, là bậc đạo sư của chúng tôi, mà chúng tôi muốn nói rõ lên đạo Phật là đạo thực hành. Và ai thực hành đúng những điều đó thì có những niềm an lạc, có gieo nhân ắt có hái quả. Cho nên khi sư đến nhà thờ giảng cũng đã 4-5 lần, và có gì đâu khác ngoài vấn đề nhân quả. Trong khi có những tôn giáo họ nói Thượng Đế sắp xếp an bài tất cả. Vậy mà khi lắng nghe về nhân quả, họ không thể nào phủ nhận được. Bởi nếu Thượng Đế có thể an bài tất cả, tại sao không thể an bài cho tất cả chúng sanh được an vui và hạnh phúc? Tại sao thế giới vẫn có chiến tranh? Tại sao nhân loại vẫn có khổ đau, vẫn có nghèo, vẫn có giàu, vẫn có người tai nạn, tật nguyền, mù lòa, câm điếc? Nếu an bài thì an bài tốt hết đi. Cho nên cuối cùng cũng tại tự thân của chúng ta là một phần lớn. Chính vì lẽ đó mà các tôn giáo khác họ mời các sư đến để thuyết kinh và giảng pháp. Chúng ta nghe điều đó, chúng ta rất tự hào, bởi chúng ta là đệ tử của Phật. Có phải vậy không ạ? Như vậy, ngày xưa có người từng hỏi với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc tối thượng, đắc quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bằng thần thông đó, Ngài có thể làm tất cả tà ma ngoại đạo phải sợ, làm tất cả mọi người phải quy hướng dưới chân Ngài. Thì Ngài hãy biến hóa thần thông ra đi. Bằng thần thông, Ngài có thể làm nhiều thứ. Tại sao Ngài và các đệ tử của Ngài không sử dụng thần thông để độ chúng, các chúng sinh? Thì người ta về tu với Ngài hết. Đức Phật bảo không, ta không sử dụng thần thông, mặc dù ta và các bậc thánh tăng đều có các thần thông vi diệu. Ngài không cho các hàng đệ tử Ngài sử dụng thần thông. Các hàng thánh tăng chỉ có riêng Đức Mục Kiền Liên thỉnh thoảng sử dụng thần thông trên con đường du hóa. Còn các bậc A-la-hán thánh tăng, Ngài không cho sử dụng thần thông. Nếu mà cho sử dụng thì bây giờ tất cả chúng ta tu để cầu thần thông cả. Và các vị đều tu để cầu xin một cái phước nào đó tự nhiên từ trên trời rớt xuống. Chứ chúng ta không bao giờ ý thức về sự tu tập của bản thân mình đâu. Từ thời Phật còn tại thế, có vô lượng thánh tăng, các ngài đắc đạo rất nhiều, mà Phật không cho sử dụng thần thông. Này các tỳ kheo, đừng sử dụng thần thông, hãy thương chúng sanh trong các đời sau. Nếu họ chỉ theo chân các ông bây giờ sử dụng thần thông, thì đời sau sẽ không tu hành, chỉ cầu thần thông, sẽ rơi vào tà đạo, ngoại giáo, và sẽ rơi vào địa ngục. Cho nên ngày xưa, trong những cái thời mà nạn đói, thì là Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực. Nơi nào dân chúng đói thì Đức Phật và Chư Tăng cũng ăn những cái thứ rất là đơn sơ, thậm chí là ăn là cỏ, cám của ngựa. Một cách bình thường như tất cả, dân sống thế nào, mình sống như thế đó, chứ không sử dụng thần thông để tự nuôi sống cái bản thân mình. Các vị nghe rõ không ạ? Như vậy là Đức Phật từ chối sử dụng thần thông. Vậy thì Đức Phật là một bậc nhất thiết trí. Ngài nhìn một người là biết quá khứ, vị lai, hiện tại người đó ra sao. Cho nên cũng có nhiều thầy đó, cũng hằng pháp bằng cách đó. Không có giảng chánh pháp, mà cứ nhìn là bắt đầu là coi tướng. Coi năm nay nạn gì, nạn tai gì, ngày giờ tốt xấu vân vân. Thật sự tất cả những điều đó chỉ là để phương tiện. Mà nếu biến phương tiện trở thành mục đích, thì chúng ta đã không còn cái phương tiện cứu cánh nữa rồi. Mà chỉ là phương tiện là của ngoại đạo. Cho nên khi mà những nhà Bà La Môn, những nhà ngoại đạo trong cái thời đó đã nói Đức Phật hãy là dùng cái nhất thiết trí, cái trí tuệ siêu việt của mình đó để đoán vận hạn, xem tướng của chúng sanh, để khuyên chúng sanh việc này việc khác, thì người ta sẽ theo Phật rất nhiều. Thì Đức Phật nói không, ta cũng không sử dụng là xem tướng, coi quẻ, bói đoán. Ta cũng không sử dụng thần thông. Đó là những điều Đức Phật đã nói. Thế thì như vậy Đức Phật dùng cái gì mà tất cả chúng sanh cái thời mà Phật còn tại thế và cho đến bây giờ Phật giáo trên toàn thế giới, ngày Phật đản sanh là toàn nhân loại cùng ngưỡng mộ Ngài, chứ không phải như ngày xưa đến ngày Giáng sinh là tuổi trẻ dùng xe chạy ngoài đường, mà bây giờ đến ngày Phật đản là nhân loại trên thế giới phải biết hôm nay là Vesak, là ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và nhập Niết Bàn, gọi là Tam Hợp Vesak. Cả nhân loại ngưỡng mộ Đức Phật của chúng ta, mà chúng ta biến đạo Phật trở thành một cái gì đó hết sức nhỏ nhoi, ích kỷ, ở trong một cái góc kẹp bóng tối nào đó để cầu xin một cái điều gì đó có khi là bất chánh, tại sao gọi là đạo Phật hả các vị? Cho nên Đức Phật từ chối sử dụng thần thông, Đức Phật từ chối không có xem tướng, coi quẻ, đoán tướng con người, mặc dù Đức Phật biết tất cả. Đức Phật nhìn có thể biết người đó, có thể cứu độ. Ngồi ở đây quan sát và biết hôm nay một cái gia đình trưởng lạ giả đó sắp sửa làm thịt một con gà, mà con gà đó nó hóa ra là ông là cha mà đang mang kiếp chúng sanh. Đức Phật có thể quán tất cả mọi thứ như vậy để mà hóa độ. Như vậy thì cái người ngoại đạo nói vậy Đức Phật hóa độ chúng sinh bằng cách nào? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật nói ta hóa độ chúng sanh bằng con đường giáo hóa. Nói một cách dễ hiểu nhất đó là giáo dục. Chỉ có giáo dục thôi mới làm con người từ xấu trở nên tốt. Chỉ có giáo dục biến con người từ khổ đau chuyển sang bớt khổ đau, hết khổ đau rồi được an vui và hạnh phúc. Thì mái chùa của chúng ta, mái chùa che chở hồn dân tộc này, đó là môi trường giáo dục tâm linh và đạo đức tốt đẹp nhất, thưa các vị. Lúc nào người ta cũng nhìn đến nhà trường là một nơi gì? Một nơi kỳ vọng tất cả, đặt con em mình vào đấy. Nhưng mà các vị thấy đấy, chính sư nè, rất nhiều thầy giáo, cô giáo lại đem con em đến cho mình. Rất là nhiều bậc cha mẹ đã nói rằng là con lo lắng quá, con của con bây giờ nó không đi theo đường của cha, của ông, của cha mẹ, nó sống gấp, sống vội, thác loạn, phá thai. Đời thuở nào mà dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam của chúng ta, mình đi nước ngoài người ta hỏi mình là ở đâu? Đó, dân tộc nào đến? Mình nói Việt Nam. I am Vietnamese bhikkhuni, tôi là tỳ kheo ni Việt Nam. Tôi đến từ là một tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi là một sư cô Việt Nam, rất là tự hào. Nhưng rất là nhiều người Phật tử, nhiều người dân ở nước ngoài không dám nhận mình là người Việt Nam. Bởi vì cái tham, cái sân, cái si mà thúc đẩy cho con người ta làm bất cứ một việc gì mà không nghĩ đến nhân phẩm, giá trị. Trong khi Việt Nam của mình tự hào lắm. Bà Lixi Somo là chủ tịch cái hội là Sakyadita, là con gái của Đức Phật. Khi bà đến với Việt Nam vào năm 2010, năm đó là Việt Nam tổ chức là hội nghị Sakyadita toàn thế giới ở thành phố Hồ Chí Minh. Đại sư cũng là giúp các sư bà trong cái hội nghị này. Thì sau là mấy tháng trời làm việc chung và tiến tới là hơn một tuần lễ hội nghị Sakyadita, thì bà Somo đã nói rằng: thưa các vị, tôi thật là ngưỡng mộ ni giới Việt Nam. Tôi thật là ngưỡng mộ giáo hội Việt Nam, Phật giáo Việt Nam. Bởi vì là Phật giáo Việt Nam và đặc biệt các sư bà, các ni trưởng, các ni sư làm rất nhiều mà không hề nói. Ít nói, có thể nói là mật hạnh đi vào cuộc đời. Chúng ta hãy nhìn những tấm gương đó qua các đức pháp chủ như là Ngài Đức Nhuận, Ngài Phổ Tuệ, các vị phó pháp chủ hiện nay, các vị cao tăng, đó là các vị gì chân sư thạc đức của đất nước của chúng ta. Chúng ta nhiều khi cứ đi vọng ở đâu, tìm ở đâu, cứ nghĩ thần thánh ở đâu đâu, trong khi các vị cao tăng đó là Bồ Tát tại thế, là Phật ở trên thế gian này. Chúng ta hãy ngưỡng mộ, hãy làm con các ngài, thì hãy học hạnh của các ngài. Nói ít, làm nhiều, mà làm tất cả những gì đúng chánh pháp. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là một người Phật tử. Chứ nếu không, cũng chỉ là danh từ ở trên miệng, mà ở trong tâm cũng đầy rẫy tất cả những sự khổ đau, thưa các vị. Như vậy, nếu một ngôi chùa mang chức năng như một cơ sở giáo dục, thì dù lớn hay dù nhỏ, đơn sơ hay hoành tráng, đều phải thể hiện hết sức cái tác dụng giáo dục của nó. Và quý vị Phật tử ở đây, rất nhiều vị là hộ pháp, là cận sự nam, là cận sự nữ, mà Đức Phật rất là thương. Bởi vì các vị, một vai là mang trách nhiệm với gia đình, xã hội, và một vai là hộ pháp. Thì các vị càng phải nắm rất chắc là mình phải hộ pháp như thế nào đó, cho tất cả gia đình mình, bà con, thân bằng, quyến thuộc, rồi là hàng xóm láng giềng, rồi rộng hơn, dân trong xã, trong huyện, tỉnh và Việt Nam, rồi trong nước, rồi ngoài nước, phải tin sâu nhân quả, đi đúng chánh pháp, thì cái sự hộ pháp của chúng ta mới bền vững, trường tồn, tốt đẹp. Cái đó mới gọi là lập bồi công đức, cái đó mới gọi là tích đức tùng thiện, thưa các vị. Cho nên, sư rất là hạnh phúc khi đến những ngôi chùa mà nơi đó có rất nhiều bạn trẻ. như ngày hôm qua sư giảng ở Nha Trang, chùa Lộc Thọ, lại có cả một trường học dạy cho 150 em ở mồ côi và biến các em đó trở thành những Phật tử chân chánh. Ở tại cái ngôi chùa Thiên Quang, mà chắc các vị cũng biết nhiều, tháng nào cũng có 300-400, có khi 500-700-800 những người mù họ về tu tập. Bởi vì phải biến họ thành những người gì? Mắt mù nhưng tâm không mù. Nhưng cái điều quan trọng là họ mù mà họ lại được an vui. Họ có hạnh phúc vì họ tin sâu nhân quả. Ngày xưa họ mù, họ hung dữ lắm. Chưa thức dậy là họ chửi mắng, nguyền rủa cuộc đời. Tại sao tôi không có đôi mắt? Tại sao tôi không nhìn thấy cuộc đời? Thì bây giờ họ mở mắt ra, họ biết rằng họ cảm ơn cuộc đời thêm một ngày được sống, được làm các điều lành để hóa giải nỗi khổ, niềm đau, các nghiệp chướng mà khi xưa do không biết đã tạo quá nhiều. Cho nên cái chức năng, cái nhiệm vụ, cái sứ mạng của một ngôi chùa và của những người Phật tử thật là lớn lao, mà chư Phật, chư Bồ Tát từ bi đang mỉm cười, đang tin tưởng, gửi gắm cho chúng ta, thưa các vị. Như vậy, cứ đến tới ngôi chùa là chúng ta nghe lòng mình lắng xuống. Ai đến chùa còn phát thêm lòng tham, ai đến chùa mà còn thể hiện bản ngã, tôi mới là người quan trọng chứ. Ai đến chùa mà còn thấy rằng phải nhờ tôi mới có cái này, có cái khác, thì vẫn chưa hiểu được giá trị của ngôi chùa. Bởi vì ở đạo Phật á, vô ngã mới là niết bàn. Mình càng làm được bao nhiêu, mình càng thấy mình là hạt bụi, là giọt nước giữa đại dương, thì vô cùng hạnh phúc. Còn nếu mình còn càng quan trọng bao nhiêu mà người ta không thấy mình quan trọng là mình đã khổ đau rồi. Mình muốn quan trọng để được nhận những lời tán thưởng, lời khen, tán dương công đức mà người ta lại không biết, không tán dương, đôi khi còn nói những lời nghịch tai, nghịch nhĩ như vậy, thì mình sẽ phiền não rồi. Và trong gia đình cũng vậy thôi. Ông chồng lúc nào cũng là gia trưởng, tôi phải đúng, mà người vợ lại không nghe thì đã được đau khổ và phiền não rồi. Còn người vợ là bây giờ có đi chùa, có nghe pháp một chút về còn lại giảng lại cho ông thế này thế khác. Ông không nghe cho còn nạt bà im đi. Tôi thấy bà đi càng nhiều lại càng mê tín, đâm ra lại càng khổ rồi. Nói cho đúng, chúng ta hãy im lặng, hành động. Hãy nói ít thôi, để rồi sẽ thấy cái chân hạnh phúc nó ở đâu. Còn bây giờ đó là một tí là đã muốn thể hiện. Là một chút đã biết tôi biết cái này, tôi biết cái kia. Trong khi các vị thấy Đức Phật không? Đó. Ngài suốt cuộc đời thể hiện một hình ảnh đầu đội trời, chân đạp đất như vậy, khiêm cung. Đến độ mà sao? Một cái con quỷ nó hỏi, này ông Cồ Đàm kia, ông làm cái gì mà ai cũng kính trọng ông và chạy theo ông thế? Con quỷ đó, nó khảo đó, nó làm cho là chọc ghẹo, nó làm cho Đức Phật phải nổi giận mà. Và một cái con quỷ ăn nói như vậy, thì chúng ta cũng cứ liên hệ khi một cái người nói năng không tử tế với mình. Thì như thế nào? Chắc chắn chúng ta sẽ phản ứng. Và nói rằng là mày hãy nhìn lại cái bộ mặt quỷ của mày á, trước khi mày nói đến tao. Đó. Và chúng ta còn có những lời còn chua cay, độc ác, có khi không thô, nhưng mà sâu cay về mất ngủ mấy ngày. Đấy, sư nói như thế. Có những cách nói mà làm sao mà người ta về phải đau đớn trong trái tim, tổn thương. Và cái người nói ra cảm thấy vô cùng sung sướng là đã chơi nó được một vố rồi. Nhưng mà cái thế gian này, Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, một là tất cả là một. Mình làm người khác đau, tổn thương bao nhiêu, thì cái vết thương đó nó sẽ trở lại ngay chính bản thân mình, lúc này hay lúc khác. Các vị suy gẫm lại đi, có phải như vậy không ạ? Cho nên, khi con quỷ nó gọi Đức Phật là ông Cồ Đàm thế này, ông Cồ Đàm thế kia, thì Đức Phật đã gọi lại con quỷ là như thế nào? Này hiền giả, thưa hiền giả, ông hãy ngồi xuống đây, tôi sẽ nói cho hiền giả nghe, tôi đã sống như thế nào, nói như thế nào, nghĩ như thế nào, mà mọi người đi trên con đường của Như Lai. Tự nhiên con quỷ mà được Đức Phật gọi bằng hiền giả thì nó mắc cỡ chứ sao? Mình giơ năm móng vuốt như thế này, mình chỉ muốn hăm he giết người khác, hại người khác, rồi còn nói nếu ông Cồ Đàm không trả lời tôi bẻ chân ông và vất xuống sông Hằng. Chưa nói đã muốn đánh người ta rồi. Thì các vị nghĩ đi, trong chúng ta các yếu tố tham, sân, si nó cũng bộc lộ như thế đó. Chưa nói đã muốn hơn, chưa nói đã thể hiện tất cả những gì để trấn áp người khác. Có biết đâu tất cả đều là những nhân của sự khổ đau. Cho nên trong cuộc đời Đức Phật, thân giáo, khẩu giáo và ý giáo, chúng ta phải học. Ngài gọi Phật là hiền giả, mời hiền giả ngồi xuống và tôi sẽ trình bày cho ông biết tôi sống ra sao, tôi nói như thế nào, tôi nghĩ ra sao. Mà chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta đến với các chư tăng, chư ni tu hành đúng chánh pháp, chúng ta nghe trong lòng chúng ta một sự ấm áp, một từ trường bình yên đã đưa đến trái tim và trong cuộc sống của mình. Có phải như vậy không thưa các vị? Như vậy, chúng ta rất là hạnh phúc khi mình được đến với ngôi chùa, học tập chánh pháp, tụng kinh, lễ Phật, tọa thiền và sống chánh pháp theo lời Phật dạy. Chúng ta phải biết tự hào trên quê hương Việt Nam của mình. Phật trong nhà chẳng phải tìm xa. Quê hương chúng ta biết bao nhiêu vị tu hành đắc đạo. Sư tự hào lắm. Quê cha đất tổ của sư ở Thường Tín, Hà Tây. Nơi đó có thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Mà khi mất để lại nguyên cái nhục thân mà bây giờ vẫn còn thờ tại chùa. Chùa gì ạ? Chùa Động. Đúng rồi. Chùa Động có hai thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Cái vấn đề này nhiều khi mình cũng không quan tâm, nhưng mà cả thế giới lại ca ngợi những vị thiền sư Việt Nam đắc đạo. Chẳng hạn như ở trên cái đất Nam Định này thì chính là cái thời ngày xưa đó, thì ai là cái người đã là ông tổ nghề đúc đồng Việt Nam? Chính là thiền sư Nguyễn Minh Không, tức là Đức Lý Quốc Sư, mà được ban cho là từ gì? Thiền sư, dược sư, pháp sư, đại sư, rồi quốc sư. Tu mà được vua tin tưởng làm thầy của vua. Và khi đến cái vùng đất Nam Định này đó, khi ông đến cái cánh đồng có hố đào, ông thấy rằng một khu đất rộng, có một loại đất sét tốt, có thể làm khuôn đúc ở đây. Bèn hướng dẫn cho dân làng nghề đúc đồng. Từ đó cánh đồng có hố đào, lấy đất sét được gọi là cánh đồng hố. Từ thời Lê bắc thêm cầu nên gọi là cánh đồng cầu hố. Ngày nay ở thôn Tống Xá có đền thờ ông tổ nghề đúc đồng Việt Nam, đó là thiền sư Nguyễn Minh Không, tức là Đức Lý Quốc Sư, ông tổ nghề đúc đồng Việt Nam trên đất Nam Định của chúng ta. Và chúng ta cũng không có đủ thời gian để mà tự hào, để ca ngợi, để tán thán các vị thiền sư đắc đạo trên đất nước Việt Nam. Sư chỉ nhắc như thế thôi, để chúng ta thấy rằng nào Phật, nào tổ Việt Nam là trên đất nước Việt Nam, chứ không phải đi tìm ở nước ngoài. Ở ngay trên đất nước Việt Nam của chúng ta đây, Phật Việt Nam, tổ Việt Nam đó, rồi một vị vua Phật Việt Nam nữa là vua Phật Trần Nhân Tông đó, đều có cả. Và các vị tăng là Phật, ni là Phật, các vị cư sĩ là Phật, là Bồ Tát khắp nơi chung quanh trong cuộc sống chúng ta. Và đạo Phật hiện diện nơi đây để cho chúng ta một con đường thực hành. Ngài dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó là nhắc chúng ta hãy tin sâu nhân quả, tự mình quán chiếu, soi sáng chân tâm Phật tánh của mình. Nhưng tiếc thay, giang sơn dễ đổi, bản tính lại khó rời. Các vị nói là nói thế, A-di-đà Phật, con nghe, con dạ, con vâng như thế. Nhưng đạo Phật gọi là tu, tu thân, tu tâm, thì chúng ta mới tu một ít thì tưởng là nhiều. Còn cái chánh là đi là gì? Đi cầu, đi kính, đi lễ, đi xin. Mà hôm vừa rồi sư nói, chắc trong lần đi Hoằng Pháp ở ngoài Hải Dương, thì con sẽ về quê con thăm. Thì các bác của sư mới nói rằng, ấy ấy, thầy đừng về lúc này. Lúc này là gia đình đều phải đi cắt sao giải hạn cá. Thầy về không gặp ai đâu. Đấy. Trong khi thầy đi giảng ở nơi nào, thì quý sư, quý thầy, các Phật tử cũng mong, cũng đợi thầy đến nói chuyện. Nhưng mà thầy bảo để thầy về quê, thầy thăm. Thì bác là gì? Là cô, là cậu của thầy. Bảo là thầy khoan về. Đó. Vì là phải đi cúng các chùa suốt cả mấy tháng nay, không có nhà. Thế thì thầy bảo rằng đó, ngày trước cái người mù đấy về chùa Thiên Quang đó, có thấy đường đâu, mà bảo thầy ơi, thầy xem cho con ngay, năm nay con sao gì, hạn gì. Thầy bảo, này, đừng sát sanh, bớt bệnh tật, cầu tuổi thọ nhiều, hãy phóng sanh. Đừng có chú trọng vào những vấn đề cái bồi dưỡng thân xác này, và cuối cùng mình vay mượn thân xác của chúng sinh. Muốn tăng phước, hãy giúp đỡ, hãy làm phước, hãy bố thí, hãy cúng dường. Thầy ít nói chuyện cúng dường lắm. Người ta hiểu lầm, người ta tưởng các sư sống là nhờ các vị cúng dường. Nhưng mà phước đức, các sư, các tăng sống là phước đức của Phật, vô lượng, vô biên. Các sư là dòng họ Thích mà, là dòng họ Thích Ca, Sakya. Mà dòng họ Thích á, thì các vị biết là phước đức vô tận, vô biên. Nhưng mà cứ khuyến khích là làm phước thì là tiêu tai, phóng sanh thì giải nạn, cúng dường bố thí là tăng phước, tăng thọ. Thì đôi khi mình nói như vậy, người ta cứ tưởng đâu khuyến khích người ta cúng cho mình. Nhưng các vị đừng quên Đức Phật dạy, chư tăng, chư ni tu hành đúng chánh pháp là ruộng phước cho chúng sinh. Ngày xưa có những người nghèo, cơm không có ăn mà tài sản chỉ có một cái bát để uống nước. Mà Ngài Ca Chin Diên nói, hãy bán cái nghèo cho ta. Bà lão già nói, tôi lấy gì để bán? Tôi không có gì để bán cho Ngài. Ai mua cái nghèo của tôi đâu? Ngài Ca Chin Diên nói, hãy bán bất cứ cái gì bà có. Tôi sẽ chú nguyện cho bà hóa giải kiếp sống nghèo hèn. Cuối cùng chỉ một cái bát mẻ và một miếng nước múc ở dòng sông lên cúng Ca Chin Diên. Ngài tiếp nhận, lãnh thọ và chú nguyện cho bà qua đi kiếp sống nghèo nàn. Tức là với cái đạo lực tu hành, Đức Phật tin chắc rằng chư tăng và chư ni có thể chú nguyện cho các vị nhiều điều tốt lành. Chúng ta lại không nương theo chánh pháp để tu hành, mà cứ đi kiếm những cái vấn đề gì mênh mông, sao nào hạn, nào coi bói, coi quẻ, nào số mà đi suốt. Bây giờ thầy nói thế thì dạ, có đấy đúng hay sai? Dạ sai. Nhưng mà đến năm sau nhà nào cũng đi, mình ở nhà bất an nên cũng đi. Đó, trúng trật gì không biết, cứ đi cho nó yên lòng. Tại sao không dùng thời gian đó để mà chúng ta tụng một thời kinh cho tâm thanh tịnh? Không dùng số tiền đó để làm các việc bố thí, các việc giúp đỡ cho biết bao nhiêu con người. Ở tỉnh nào cũng có trại phong, trại cùi, nơi nào cũng có người cùi, người câm, người điếc. Chúng ta hãy tập làm các công việc đó, chị em cùng giúp nhau làm việc đó, mời thỉnh một thầy, một sư cùng đi. Trước khi tặng quà có một pháp thoại để cho người ta càng tin sâu nhân quả, chúng ta sẽ hóa giải được nhiều cái nghiệp trước. Từ cái việc xấu lớn trở thành nhỏ, từ nhỏ trở nên không có. Chúng ta hãy tin rằng mọi việc đều trong bàn tay của chúng ta cả. Phật dạy mình tin sâu nhân quả. Có người bảo, dạ thưa thầy, kiếp trước con gieo nhân xấu rồi, cho nên quả con là thôi héo, là tàn, là nghèo, thôi con phải chịu vậy. Không phải như thế. Nhân quả của nhà Phật rất tuyệt vời, gieo nhân sẽ hái quả. Nhưng các vị đừng quên, khi trồng một hạt nhân xuống lòng đất, lại còn các duyên về thời tiết, về chăm bón, về phân, về nước, về khí trời. Và chính những yếu tố đó là duyên của chúng ta. Nhân các vị đã gieo, có tốt, có xấu, sư cũng vậy. Nhưng chúng ta bắt đầu là chăm bón những duyên lành tốt tươi. Như hôm nay chúng ta về nghe pháp là đang tác động vào đời sống của mình một cái duyên tốt đẹp. Thay vì là lại tiếp tục đi cúng kiến cắt sao giải hạn gì đó, cầu khấn gì đó, rồi đến cầu chùa không được, lại đến các đền miếu và đi đêm đi hôm bởi vì là ngại đi ban ngày. Thì tất cả những điều đó cũng chỉ là tập tục mà thôi, chứ không phải là truyền thống tốt đẹp. Nó chỉ là tập tục. Cái hay là đầu năm đi chùa là tốt, nhưng cái đi chùa đó đừng có biến cái sự đi chùa để nhìn Phật, nhìn Bồ Tát, mà quay vào tâm mình để quán chiếu xem mình phải tu, phải chuyển hóa như thế nào. Thì chúng ta lại biến chùa trở thành một nơi để nhét vào tay Phật các đồng tiền lẻ và khấn xin. Đó, chúng ta nếu có 100.000, 50.000 thì cứ cúng dường ngay vào thùng công đức, cúng dường cho các thầy làm Phật sự. Chúng ta đổi ra cả hàng mấy trăm tờ, 500 đồng, 100 đồng, rồi chúng ta nhét khắp các bàn tay Phật thánh đấy. Điều đó Đức Phật chỉ mỉm cười mà thôi. Thấy chúng ta thật là ngây thơ. Đó. Chẳng lẽ những cái đồng tiền đó Phật lấy để đi mua bán ăn à? Phải chưa nào? Trong khi phước đức của Tam Bảo là vô lượng vô biên. Nào, các thầy làm nghề gì nào? Các vị nhìn xem. Cũng như thầy Minh Thành ở đây. Thầy bảo thầy mới về đây mấy năm. Ngày xưa cũng có tu ở trong Đắk Nông, quê hương là ở Nam Định. Rồi thầy về đây mấy năm, rồi chúng ta thấy một cái đạo tràng thanh tịnh, một cái nơi biến thành một quốc độ Phật hóa, trang nghiêm. Thế thì bây giờ, các thầy có phải là doanh nhân để tính toán tiền bạc đâu. Chỉ cứ theo chánh pháp, ban rải chánh pháp, tu hành đúng chánh pháp, tất cả tâm nguyện đều được viên thành, thưa các vị. Cho nên chúng ta hãy hóa giải bớt cái vấn đề đầu năm chúng ta đến nhiều ngôi chùa để rồi là khấn xin, để rồi là cầu phước, để rồi xin những sự bói toán đó để giải các cái nạn tai cho mình. Sư nói một lần nữa là hãy tu tập đi, phóng sanh đi, bớt các bệnh tật, được chưa? Đừng có giết sát nhiều thì được tăng thêm tuổi thọ, cúng dường bố thí tăng thêm phước lành. Vì Phật dạy một trong các nhân bị nghèo là keo kiệt, bỏn xẻn mà. Cho nên chuyển hóa là phải làm, đừng đợi ngày mai giàu tôi mới bố thí. Và người ta cứ căng theo những cái chuyện mê tín như thế và thích những ông thầy lý giải những chuyện hay ho. Cho nên thầy nói vài câu nghe có vẻ đúng. Nhà nào cũng có chuyện buồn, ông thầy thấy mình đến bảo tôi biết nhà cô có chuyện buồn là đúng đúng đúng, phải chưa nào? Nhà nào chẳng có chuyện buồn. Bởi thế gian này là sống với nhau kết nối bằng những tập nghiệp mà. Cho nên là vui thì ít, buồn thì nhiều. Thì ông thầy bói lại nói chuyện vô cùng hay. Cho nên một hồi là mê man, nhà có chuyện là đi kiếm thầy để bớt buồn. Còn chưa biết thầy có giải quyết được gì không. Nhưng mà thầy chỉ cần đến nói cô tốt lắm, cô tốt lắm. Nhưng mà đang bị cái nạn, nghe tốt lắm là đã thấy vui một tí. Thôi cúng giải cái quẻ này vài mươi triệu. Tại sao không đem vài mươi triệu đó làm những việc đúng chánh pháp, cúng dường, bố thí, phóng sinh, đúng theo lời Phật dạy, lại không làm, mà chúng ta tấn vào trong những chuyện cúng tế. Qua cái chuyện mà cúng tế, phi pháp, tà hạnh, sư nhắc lại lời Phật dạy. Chuyện cúng tế có kết quả không? Bạch Đức Thế Tôn, đàn chẩn tế có nên làm không? Cúng tế có nên làm không? Đức Phật dạy, tất cả các pháp chẩn tế, trai đàn, đều có kết quả nếu xuất phát từ tâm thành và trong đàn tế đó không có thịt của chúng sinh. Bằng tâm thành và trong đàn tế không hy sinh chúng sanh để chúng ta cầu nguyện. Chính vì vậy, ông bà cha mẹ đã mất, ngày giỗ, ngày nhớ lại cứ là ngũ quả cơm cháo thanh tịnh dâng cúng, thể hiện lòng tưởng nhớ và làm công đức lành để hồi hướng cho người đã chết. Chứ không phải là chúng ta bày biện tất cả những thứ mang nặng cái ân oán với chúng sanh để gọi là cúng kiến. Lời Phật dạy rất là rõ ràng, thưa các vị. Cũng như dân gian, nhất là miền Nam, làm gì cũng kỵ ngày Tam Nương. Thấy chưa nào? Thế Tam Nương là cái gì mà ai cũng nói Tam Nương? Ở ngoài Bắc này có nói ngày Tam Nương không ạ? Tam Nương có. Thì sư á, cái hồi đặt đá xây chùa, thì người ta bảo này, thầy đừng có cứ lúc nào cũng là Buddhism is science, đạo Phật là khoa học. Thầy nói thế là coi chừng xây trúng nhà Tam Nương là cả thầy cả trò chết cả đấy. Nghe cũng sợ không nào. Nhưng mà chả bao giờ trúng ngày Tam Nương, mặc dù không coi ngày đi chăng nữa, nó cũng chả bao giờ đưa đẩy cho mình đến những cái gì gọi là Tam Nương Tam Hại. Nhưng mà Tam Nương là ai? Tam Nương là ba người đàn bà đó. Theo truyền thuyết dân gian đó, mà mình đọc các sách mình cũng biết, ba nàng đều đẹp hết. Một là nàng Muội Hỷ. Muội Hỷ thì làm cho vua Kiệt, Kiệt vua Kiệt á, là Kiệt Vương, điên đảo thần hồn thần xác, suốt ngày đắm chìm trong nhục dục, lơi là chính sự. Đó là đế chế 500 năm của nhà Hạ đã sụp đổ vì nụ cười của đàn bà Muội Hỷ, tiêu hết vì bà. Rồi Đắc Kỷ là một mỹ nhân sắc đẹp, sắc sảo nhưng quá độc ác và man rợ, đã quyến rũ vua Trụ, làm nhà Thương sụp đổ, nên tương truyền nàng là con hồ ly tinh biến thành. Đó là hai bà Muội Hỷ, bà Đắc Kỷ. Bà nương thứ ba nữa là bà Bao Tự, mệnh danh là mỹ nhân không biết cười. Cho nên là Chu U Vương là vị vua thời Tây Chu đã tìm mọi cách để đổi lấy tiếng cười của nàng. Mình bây giờ là mình làm sao để đổi lấy tiếng cười của mẹ, của cha thì không đổi, đổi tiếng cười của mỹ nhân, bà không cười. Chỉ cười duy nhất là gì? Là cứ là đi lên trên các cột lửa báo hiệu cho chư hầu biết là nước tôi có loạn và chư hầu các nước phải đem quân đến để cứu. Nước không cứu có nạn mà ông vua cứ đem lên đốt ở trên cái cột lửa như vậy, và chư hầu các nước đem quân, đem voi, đem ngựa đến để giúp cho nước mình. Xong chẳng có chuyện gì hết, lại kéo quân đi về. Cứ mỗi lần như vậy thì bà Bao Tự lại mỉm cười. Cho nên cuối cùng khi mà có địch đến thật, chả ai giúp hết. Đó. Tại vì người ta tưởng là đốt để cho bà Bao Tự cười, cho nên không ai đến giúp. Vì vậy cuối cùng là cái Tây Chu trước công nguyên nó cũng tiêu vì một cái nụ cười của mỹ nhân. Như vậy những cái ngày tam nương đó, mùng 3, mùng 7, 13, 18 gì đó, thì tam nương những ngày xấu. Là từ trường của mấy cái bà này ghê gớm, ác độc quá. Thế còn mình thì sao? Nếu mà mình chỉ sống trong những cái gì? Tiếp cận những năng lượng tốt lành, nói lời lành, làm việc lành, ý nghĩ lành, thì chúng ta hóa giải được tất cả những từ trường xấu của mấy cái bà tam nương, bất cứ tam quỷ, tam gì cũng vậy thôi. Cho nên Đức Phật từng đã dạy trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Cát Tường, ở tại Rajagaha là vương xá thành, Đức Phật đã dạy: có chúng sinh nào buổi sáng làm việc thiện, nói lời thiện, nghĩ điều thiện, đó là một buổi sáng cát tường. Có chúng sinh nào buổi trưa nói lời lành, làm việc lành, nghĩ điều lành, là một buổi trưa cát tường. Và buổi chiều tối cũng như thế. Này các tỳ kheo, vầng sao lành chiếu sáng cho những người làm lành. Như vậy chúng ta không sợ gì sao quả tạ hay là sao kế đô la hầu. Chúng ta không sợ các sao đó, bởi vì là tôi có sao cát tường chiếu mạng thôi. Ngày nào tôi cũng làm lành, ngày nào tôi cũng nói lời lành, tâm tôi suy nghĩ điều lành, thì cái sao quả tạ đó, sao la hầu, sao kế đô đó, nó cũng phải là né ra. Bởi vì cái sao cát tường, sao trời, sao trăng, chiếu sáng, sao chánh pháp. Trên Đức Phật nói, vầng sao chiếu sáng cho người làm điều lành, rạng đông dậy làm lành, sát na là từng giây phút làm lành, cúng dường bậc phạm hạnh, thân nghiệp làm các lành, ý nguyện lời chân chánh, làm các điều chân chánh, được lợi ích chân chánh, được an lạc lớn mạnh hưng thạnh trong Phật giáo, không bệnh và an lạc, ngày nào cũng cát tường. Đó là lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta coi ngày cúng này cúng kia mà tự thân chúng ta đã ra một cái từ trường quá xấu. Các vị biết từ trường là sao không? Khi đến gần cái người đó, tự nhiên mình nghe trong lòng mình tim đập nhanh, người mình mệt. Không biết tại sao, người đó không mang vũ khí, không làm gì, nói gì hết. Nhưng mà tại sao mình ngồi gần, mình nghe rất nặng nề. Đó, cái từ trường đó. Có người chưa đến, thầy đã gọi con đến đây. Mặc dù mình cũng chả có gì để cúng thầy. Thầy vẫn rờ đầu và nói, con tấn tu nhá, tinh tấn nhá, tấn tu đạo nghiệp nhá. Bởi vì mình rất nhẹ nhàng, ở mình tỏa ra một cái từ trường nào đó. Mình đến các vị chân sư, mình nghe lòng mình an lạc. Bởi vì các vị đó chỉ sống trong các điều lành của chánh pháp. Cho nên toàn là ánh sáng cát tường, mình đến gần thì ảnh hưởng cái gì? Cái từ trường của sự cát tường. Cho nên chúng ta hóa giải các sao hạn xấu ác bằng chính chúng ta. Ai cũng lũ lượt đi cắt các sao các hạn, ai cắt cho mình? Các vị cứ nghĩ đi. Mình làm ra thì tự mình phải cắt. Tự cắt bằng việc làm của mình. Giống như một cái bong bóng nó bay. Nếu chúng ta muốn nó bay cao hơn, chúng ta phải cầm cái bong bóng búng mặt lên. Còn nếu chúng ta để như thế này thì từ từ nó đi lên, nó hết hơi là từ từ nó hạ xuống. Còn mình tác động một cái lực mạnh thì bong bóng sẽ bay lên rất cao. Chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta biết nó là tội là nghiệp, tự ta phải sám hối. Chúng ta gây tổn thương cho người, tự mình phải đến trực tiếp gặp người đó mà nói lời xin lỗi. Mình là hóa giải nhanh nhất, không nên nhờ người A, người B nói vòng vòng tam sao thất bổn, đôi khi còn rắc rối xin chuyện ra. Các vị đồng ý không ạ? Các vị thấy hân hoan mỉm cười thì chúng ta hãy tin lời Phật dạy, kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Cát Tường, ngày nào cũng sẽ là ngày cát tường cả. Các vị Phật tử nói với sư, người Phật tử mà cũng không cần nói đâu, sư ra Bắc Hoằng Pháp cũng mấy năm rồi. Cũng có những cái mùa hè sư ra chùa của Hòa Thượng Bảo Nghiêm, sư giảng cho các khóa tu mùa hè. Rồi về các nhiều tỉnh thành ở miền Bắc, ở Hải Dương, rồi là Phú Thọ, Hà Nội, vân vân. Rồi người ta cứ nói là Phật tử miền Bắc là bị mê tín dị đoan. Sư nói đừng nói thế, miền Nam cũng vậy. Đó, cái sự biểu hiện mê tín nó khác nhau thôi. Chứ mình nói như vậy là không đúng. Nhưng cái mê tín của miền Nam là kiểu khác. Ví dụ như là một chuyện có thật đây. Đó, là một cái chết thương tâm của một người bị bệnh tâm thần ở tại Long An. Nguyên nhân cái chết là do nhận thức kém cỏi của gia đình. Khi mà chị đó là Nguyễn Thị Sinh, sinh năm 1949 ở Long An, bị bệnh tâm thần, không chịu chạy chữa. Lại tin thầy, ông thầy đó là Võ Anh Tuấn, sinh năm 1954
ở Tân An, Long An, bị tù rồi, không biết đã ra chưa. Đó. Có biệt tài chữa bắt bệnh, nên gia đình đưa chị đến nhờ thầy chữa. Khi tiếp xúc với bệnh nhân, Tuấn nói rằng chị bị mắc bệnh tà ma quỷ nhập nên mới tâm thần và đuổi ma quỷ. Bằng cách trói chị vào một cái ghế ngồi, lấy vải trùm kín và dùng lửa để hơ cho quỷ nó đi. Hậu quả là chị Sinh bị bỏng nặng và chết tại chỗ. Riêng ông thầy trừ ma bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt 5 năm tù về tội hành nghề, mê tín, dị đoan, gây hậu quả nghiêm trọng. Còn cái chúng ta đây thì không có ai bắt cái ông nào mà hành nghề mê tín vào tù hết. Vì nó nhiều quá. Ở đâu cũng cắt sao giải hạn, ở đâu cũng có những cái chuyện na ná như nhau. Đó. Cho nên mình cứ làm và nghĩ là xưa sao thì nay vậy. Nhưng các vị đừng quên rằng chúng ta hãy cải tạo đời sống của chính mình bằng việc làm của chính mình. Đừng có nên cầu xin không được rồi lại đổ lỗi cho người khác. Giống như cái cô gái nọ, sắp đến ngày thi đại học, lên cúng thầy. Cúng thầy xin thầy để đậu đại học. Xong rồi là sau đó rồi là đi mất không thấy về chùa. Hỏi sao? À, thầy hỏi tại sao, bảo thi rớt rồi nên chán chùa không về chùa nữa. Thầy hỏi thế thì cô đấy học hành thế nào, bảo chỉ đi chơi rồi là nhảy nhót rồi là chat chít trên mạng rồi là sống gấp sống vội phá thai linh tinh hết cả, rồi cuối cùng thi rớt và bỏ chùa luôn. Cho nên có một cái câu nó hơi thô nhưng mà thầy cũng nói, một người thì ngứa ở mông lại đưa tay gãi ở đầu, cái ngứa đó bao giờ cho hết. Muốn thi đỗ thì phải học, đi đại đi cầu, đi thấn, đi cúng, đi kiến. Không được thì oán trách Phật, thần thánh. Các vị đi xin thần thánh có được không? Sư nói là được. Tại vì sư cũng vẫn tin sự hiện hữu của các ngài, các thánh mẫu, các thần. Các vị thánh mẫu, các vị thần linh là có, sư không bao giờ dám xúc phạm. Nhưng mà khi sư quy y Tam Bảo nè, là con quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần, quỷ vật. Vì Phật là đấng Pháp Vương vô thượng rồi. Mà mình còn đi lại các cái bậc khác, trong khi những cái bậc thần thánh, cho dù họ hiện hữu, linh thiêng hơn chúng ta, họ cũng quỳ dưới chân Phật để xin được nâng cao cái đời sống tinh thần, tâm linh của thần thánh. Cho nên chúng ta đã con Phật rồi, lại quay xuống khấn vái xin thần thánh, tức là hối lộ đó mà. Có khi cũng được, là bởi vì là cũng đến lúc mình được. Cái quả nó trổ, cái phước nó trổ mình được. Mình lại tưởng đến cái chùa, cái đền đấy là linh, cho nên kéo mọi người đến. Nhưng mà không phải, tất cả mọi thứ đều ở do nhân tâm của chúng ta mà tác lại sự thật. Cho nên nếu chúng ta cứ nghĩ rằng thần thánh linh thiêng thì cũng cho chúng ta một lần. Chứ không ai mà cái người đó tà vậy xấu xa mà thần thánh cho mãi thì thần thánh cũng phải mắc đọa thôi. Cho nên biến thần thánh chẳng thành một đấng để xin, để van. Mê tín dị đoan, tổ của chúng ta là những ngọn đèn tù mù, lu mờ, không bao giờ có ánh sáng trí tuệ. Thưa các vị. Thế thì chúng ta đến chùa, tu tâm rồi phải tu thân, phải biết làm các điều lành, phải tránh xa những điều ác. Thế thì có những người đã từng tu tập rồi. Đã. Nhưng mà một thời gian sau đã có là tụng kinh nhá, niệm Phật, tọa thiền, làm phước báo. Làm các công đức. Nhưng mà rồi sau đó thì lại lơi là đi. Lại thối chuyển đi. Hỏi tại sao? Bảo thưa thầy, nhiều việc quá. Chứ con tinh tấn lắm. Lúc đấy thì công việc con đơn giản lắm. Nhưng mà bây giờ thì con lại bận rất là nhiều việc. Nào công ty, nào xí nghiệp. Con giám đốc mà. Cho nên con đã lơi là chuyện kinh kệ, tụng niệm, chuyện các việc này, việc khác là con để từ từ. Đợi việc của con đã thành đã, rồi con sẽ tu lại. Thì sư chỉ xin nói một câu chuyện ngắn trước khi chúng ta kết thúc pháp thoại ở đây. Tại một trường học, thầy giáo mới cho đem một cái bình thủy tinh rất lớn và nói mang một cái bao đá quý đem đến, cục đá rất to, đá thạch anh, mã não, rồi là các cái loại đá quý đó, các vị là rành hơn sư, viên đá to như thế này. Thì thầy giáo mới cho vào đầy cái bình. Hỏi các học sinh là bình đã đầy chưa? Các học sinh, các sinh viên bảo thưa thầy đã đầy rồi. Thầy nói có bỏ gì vào được nữa không? Thưa thầy là không. Không, các vị xem đây. Thầy bắt đầu lấy một bao sỏi, thầy trút vào, được rất là nhiều sỏi nó len vào gì? Cái bình đó. Vì đá to thì là nó khập khiễng, nó có những cái không gian và trút sỏi vào được. Đầy sỏi rồi còn trút gì vào được? Tiếp tục là cát, lại tiếp tục trút vào bình. Cát xong rồi gì nữa? Là nước, lại trút đầy vào bình. Nghĩa là sau cái đá đó còn nào sỏi, nào cát, nào nước. Đến khi nước tràn ra, lúc đó mới chấm dứt. Thầy nói, sau cái hình ảnh này, các vị học được điều gì? Một sinh viên đứng lên, thưa thầy, bài học hôm nay có nghĩa là thời khóa biểu dù đã đầy, nhưng chúng ta ráng nhét vài việc nữa vẫn được ạ. À. Giống như các doanh nhân này, các vị bận rộn này, các vị nhiều việc này, bận làm ra tiền của này, là như thế. Ráng nhét vài việc nữa. Nhưng thầy nói, không phải như vậy. Một cái bình, trong đây đá, cát, sỏi và nước, đá quý, đó là quý nhất. Chúng ta phải ưu tiên đặt những viên đá quý vào bình trước. Sau đó thì sỏi, rồi cát, rồi nước. Nếu chúng ta để sỏi, là cát, đầy cái bình có để đá vào được không ạ? Không. Đây rồi, nhưng chúng ta để các cái vật lớn là đá quý, viên to vào trước, các vật nhỏ bỏ vào sau, chắc chắn sẽ lọt vào hết. Cũng tương tự như thế, các vị nên xem trong cuộc sống này, chúng ta ưu tiên cái gì trước? Đó, bài học, Phật Pháp, sức khỏe, tiền bạc, gia đình, tình yêu, du lịch, học hỏi, vân vân. Cái gì là chúng ta xem là ưu tiên, chúng ta phải làm trước. Nếu không, sỏi, cát, nước là những thứ, nó không phải là trọng tâm, mình đặt vào trước, rồi thì những cái quý giá, như viên đá quý, là Phật Pháp, là công đức lành, là những điều nên làm. Khi chúng ta muốn làm, thì đã không còn thời gian, không còn chỗ cho mình làm, bởi vì có thể rằng, chiều nay mình đã ra đi khi luật vô thường đến. Cho nên nhất là người miền Bắc chúng ta, ai cũng thuộc câu, tu là cội phúc, tình là dây oan, thì đừng có hẹn lần, hẹn mòn, con còn phải nuôi con còn phải trông cháu, con còn phải việc này, việc kia, chưa thể nghe Pháp, chưa thể tụng kinh, chưa thể niệm Phật, nhưng mà làm các chuyện mê tín dị đoan thì làm được rất nhiều. Chính vì vậy, đầu chúng ta đầy ắp các buồn, vui, thương, ghét và phiền não. Bây giờ nghe Pháp mà ai nghe được cũng là tuyệt vời đấy. Cũng là nó cũng len lỏi có chỗ để vào. Có người là không nghe được, phải chưa nào? Ca sĩ hát múa được mà lá nghe Pháp là ra ngoài ngồi nói chuyện trời đất. Trời đất ơi! Đó. Nhưng mà chúng ta là còn nghe Pháp được là trong tâm chúng ta cũng còn rất là nhiều cái khoảng trống tốt đẹp để cho những bài học tâm linh, những bài học đạo đức mà dưới ánh sáng tuệ giác của Đức Phật. Cho nên có những người bảo tôi mắc làm hộ pháp, tôi mắc đi từ thiện, tôi mắc đi cúng chùa, tôi cũng không tu tập được. Thế là chúng ta cũng đang mắc nhét sỏi vào bình đấy. Chúng ta phải nhớ cái vấn đề là đá, đá quý. Đó là rất quan trọng. Tư lương trong cuộc sống là hãy tin sâu nhân quả và những bài học rất quan trọng ứng dụng ngay vào trong đời sống của chúng ta. Không thể hẹn ngày mai, không thể hẹn khi mà cái công việc đã thành tựu, khi con đã giàu, khi các con đã lập gia đình, khi con đã có cháu, khi con đã già. Chúng ta không thể hẹn. Tất cả những gì có thể làm được hôm nay, đừng hẹn ngày mai. Cho nên giá trị của Phật Pháp là gì? Không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết Pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Pháp thoại của sư đến đây là chấm dứt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, qua thời pháp nhũ hết sức ngắn gọn của sư cô đã giúp chúng ta hiểu được những điều căn bản thế này. Phật Pháp không phải là một tôn giáo để phục vụ tín ngưỡng, mà Phật Pháp là một nền giáo dục vĩ đại toàn diện. Và Đức Phật chúng ta không phải là một vị thần, vị thánh với cái khả năng ban phước giáng hòa cho chúng sinh, mà Đức Phật của chúng ta là một vị thầy mô phạm vĩ đại để dạy dỗ chúng ta điều hay lẽ phải. Và Pháp của Phật không phải để đáp ứng cho những cái nhu cầu xin xỏ cầu cúng chúng ta thành tựu, mà Pháp của Phật để giúp chúng ta nhận diện lỗi lầm và chuyển hóa nội tâm để từ một người chưa hoàn thiện thành hoàn thiện. Và cũng qua thời Pháp của Thầy giúp chúng ta nhìn nhận
những vị tăng xuất gia không phải chỉ phục vụ tín ngưỡng, cầu cúng, lễ bái, rất mất nhiều thời gian, lãng phí cuộc đời. Và những vị tăng là những vị chân tu đã giác ngộ, thực hành theo lời Phật dạy để giúp chúng ta có được điều đó. Và xin thưa quý vị, qua thầy Pháp, chúng ta cũng hiểu được rằng ngôi chùa là mái ấm tâm linh, là nơi để chúng ta vân tập về để tu, để học, chứ không phải là nơi phục vụ tín ngưỡng. Và mỗi người con, mỗi người Phật tử chúng ta đến chùa đều phải với cái động cơ, mục đích như vậy thì sự đến chùa chúng ta mới có lợi lạc. Và đạo Phật trong thời đại hiện đại này mới phát huy được giá trị, mới đáp ứng được những cái nhu cầu mong muốn của tất cả chúng ta. Và xin thưa quý vị, Đức Phật nói rằng không có khả năng gia hộ, chúng ta cũng không phải. Nhưng như giảng sư, sư cô đã nói rồi đấy, Ngài chỉ gia hộ, chỉ thương những ai mà đã sống đúng theo lời Ngài dạy. Thì khi chúng ta gặp khó khăn, gặp trở ngại trong cuộc sống, chắc chắn sẽ được sự gia hộ của Ngài. Đó là niềm tin vững chắc của những người con Phật chúng ta. Có đúng không ạ? A Di Đà Phật. Một lần nữa, thay lời toàn thể đạo tràng Pháp Hội Chùa Linh Quang chúng con nơi đây, xin thành kính kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo thường gia hộ cho Thầy thân khỏe tâm an, đạo tâm kiên cố và từ tâm của Ngài càng thêm rộng lớn để ban trải cho chúng con được những điều lợi ích thiết thực, để chúng con có niềm tin, có động lực tiếp tục tu hành. A Di Đà Phật.